Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 212. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra, trang 255. Trang 255 đếm ngược đến hàng thứ hai, mời xem kinh văn. Hà dĩ cố, Thế Tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đoạn kinh văn này là giải thích, không những phải lìa tướng, chữ kiến này chính là cái ý nghĩ lìa này cũng không được có. Lìa cũng phải lìa. Tại vì sao không được có vậy? Đoạn kinh văn này đem đạo lý này nói ra rồi. Ở cái chỗ này chúng ta lại đọc thấy tức phi thì danh. Ý nghĩa ở trong đây rất sâu, rất rộng. Mời mọi người xem chú giải. Đoạn nhỏ thứ nhất này, thị danh ước tướng, là nói từ trên tướng, là nói từ trên duyên khởi. Tức phi là nói từ trên tánh thể, nói theo nghĩa tánh không. Ngã nhân đẳng kiến, giai vi duyên khởi chi huyện tướng, thử Phật thuyết ngã kiến chi chân thực nghĩa. Câu kiểu như vậy phần trước cũng đã từng học qua, nhưng mà ý nghĩa ở phía trước cạn, ý nghĩa ở phần sau thì sâu rồi. Tại vì sao nói phần trước cạn, phần sau lại sâu vậy? Phần trước dạy chúng ta lìa tướng, những gì nói ra trọng điểm đều là ở lìa tướng. Những gì mà phía sau nói chúng ta hiểu rõ rồi. Hóa ra toàn bộ tất cả tướng đều là hư huyễn, đều không phải chân thật. Không những tướng cảnh giới bên ngoài là hư vọng, mà chúng ta khởi tâm động niệm, cái tướng năng duyên này cũng là huyễn chứ không thật. Cái ý nghĩa này thật sự là đã tiến thêm một bước, lại sâu thêm một nấc rồi. Ngã kiến, nói một cái chữ ngã kiến là đã bao gồm toàn bộ tất cả ý nghĩ. Tất cả ý nghĩ tóm lại không ngoài bốn loại lớn này: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Kiến chính là bạn có cái ý nghĩ này, có cái ý niệm này. Ngã kiến là gốc của vô minh. Ở trong Phật Pháp thường nói với chúng ta, phàm phu có ba loại phiền não: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Vô minh phiền não là tế nhất, là khó đoạn nhất. Đoạn trần sa phiền não thì vô minh phiền não vẫn còn, huống hồ đoạn kiến tư phiền não. Vô minh phá một phẩm, liền chứng một phần pháp thân. Cái gọi là pháp thân đại sĩ, cũng là trong kinh chúng ta gọi là chư Phật Như Lai. Cái này phải phá một phẩm vô minh mới được. Từ đó cho thấy ý nghĩ chính là vô minh, chính là gốc rễ của vô minh. Pháp thân đại sĩ với người bình thường có gì khác nhau vậy? Chỗ khác nhau chính là họ không có vọng niệm. Không có vọng niệm. Còn dưới đây là Phật nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, nói cho chúng ta biết thế nào gọi là vô minh. Đây cũng là điều mà tôn giả Phú Lâu Na hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, nói rõ cho chúng ta rồi. Tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Cái tri mà tri kiến lập là gì vậy? Chính là chỗ này nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Hai câu nói này trong Kinh Lăng Nghiêm thật sự là rất khó hiểu. Sao gọi là tri kiến lập tri? Chữ tri phía trước này là chân tri, là bát nhã chân tri. Mọi người đều đầy đủ, mỗi người đều có chân như bổn tánh. Bạn sao không có chân tri được chứ? Phật tri Phật kiến, Phật tri kiến mỗi người chúng ta đều có. Nếu bạn không tin, chúng tôi nêu cái thí dụ, bạn lập tức liền sáng tỏ ngay. Tôi hiện nay ngồi ở trên cái bục giảng này, mọi người các bạn đều nhìn thấy, chẳng phải thấy rất rõ ràng, rất minh bạch hay sao? Bạn hoàn toàn không có khởi tâm động niệm, cũng không có phân biệt chấp trước. Vào lúc này cái thấy của bạn chính là Phật tri kiến. Nếu bạn khởi cái ý nghĩ người ngồi trên đấy là Pháp Sư Tịnh Không thì xong rồi, bạn đã khởi vô minh rồi. Bạn ở trong đây lập một cái biết, vậy là sai rồi. Tại vì sao lập một cái biết là sai vậy? Vốn dĩ không có tên, tại vì sao bạn lại đặt tên cho họ chứ? Vốn dĩ không có tướng, sao bạn đã chấp tướng rồi? Cho nên các vị phải biết, sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chỉ cần không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn nói, bạn có nhìn rõ ràng hay không? Có nghe rõ ràng hay không? Vẫn thấy rõ ràng, vẫn nghe rõ ràng. Đó chính là cái biết đầu tiên, Phật tri. Pháp thân đại sĩ cũng chính là Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên. Họ có thể vĩnh viễn duy trì cái cảnh giới này, cũng chính là nói sáu căn khởi tác dụng, họ có thể duy trì được, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Cái tri kiến đó là chân tri, chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Bồ Tát chưa có nhìn thấy pháp thân trở xuống, là giống như trong Kinh Kim Cang nói, họ tiếp đó lập một cái biết, ở trong thấy biết lại lập nên một cái biết. Bạn xem bày ra phía trước, đây là hoa, đây là màu đỏ, đó là màu vàng. Thế thì xong rồi, càng mê càng sâu. Vốn không có những danh và tướng này, không có những phân biệt chấp trước này, Chúng ta sai là sai ở chỗ này. Bạn xem vừa có phân biệt vừa có chấp trước mà liền khởi phiền não ngay, tham sân si mạng, theo đó nổi lên, liên tục nổi lên, cái phiền phức này lớn rồi. Đây liền gọi là lập tri. Cho nên chúng ta biết chỗ khác nhau của chư Phật Bồ Tát với chúng ta là ở chỗ này. Nghĩa là cái ý niệm đầu tiên, thấy đầu tiên, cái thấy đầu tiên của chúng ta là chánh tri, chánh kiến. Đến cái thấy thứ hai là biến đổi rồi, là khởi tâm động niệm rồi, là phân biệt chấp trước rồi. Đó gọi là lập tri. Đây chính là vô minh. Đây gọi là căn bản vô minh. Vô minh ở đâu vậy? Chúng ta phải làm rõ ràng, phải làm minh bạch. Vô minh nổi lên rồi, thế liền có tam tế lục thô, liền có thập pháp giới, liền có lục đạo luân hồi. Sự việc đó là như vậy. Dưới đây nói vi thành phàm chi do, phá ngã kiến thì trí huệ quang, nãy thành thánh chi lộ, thử trung sở thuyết, chánh thị đích thị tu công. Đích là đích xác, quả đích thực là chỉ thị. Chúng ta công phu tu hành chân thật, phá ngã kiến. Phá ngã kiến chính là ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Cái này nói ra thì nghe dễ dàng, khi bắt tay làm thì còn khó hơn lên trời. Bạn không tin hãy thử xem, bạn có cách gì làm được hay không? Tôi không phân biệt là đã phân biệt rồi. Phân biệt không phân biệt, tôi không chấp trước là đã chấp trước rồi. Tôi đã chấp trước. Thật quá khó. Đạo lý chúng ta hiểu rõ rồi, sự thật cũng làm rõ ràng rồi. Thật sự làm không được thì thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngoài con đường này ra, xin thưa với các vị, không có con đường thứ hai nào để đi. Nếu bạn không tin hãy thử xem. Bạn ở trong tất cả cảnh duyên, hãy thử xem có thể thật sự làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước hay không. Khởi tâm động niệm liền có thập pháp giới, liền đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Phân biệt chấp trước, thế thì phiền phức lớn rồi. Ở trong thập pháp giới lại biến ra lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là do phân biệt chấp trước biến hiện ra. Phật thuyết nhất thiết pháp, bất ngoại lưỡng nghĩa. Nói tóm lại, Phật vì chúng sanh nói tất cả pháp, quy nạp trở lại không ngoài hai nghĩa: minh tánh, minh tu, thị giả. Bốn cái chữ này cũng có thể nói đã bao gồm hết tất cả các pháp mà cả đời Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm. Phật chỉ thị chúng ta chính là nói cho chúng ta biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do tự tánh chúng ta biến hiện ra, không phải bên ngoài thật có. Lại nói với chúng ta, tánh thể là không tịch, là khắp pháp giới. Tác dụng của tánh thể là vô lượng vô biên. Đó chính là bản năng của chính chúng ta. Chúng ta mới biết trí huệ đức năng của mình. Cái nào cũng là vô lượng vô biên. Nếu Phật không vì chúng ta nói ra thì chúng ta làm sao có thể biết có chân như bổn tánh? Không biết được. Không biết trí huệ đức năng của mình sâu như vậy, rộng như vậy, không biết. Phật nói những kinh điển này vì chúng ta hiển thị ra cái sự việc này. Ngài nói chúng ta cũng nghe rõ ràng, nghe hiểu rồi. Tuy có trí huệ cứu cánh viên mãn như vậy, chúng ta hiện nay vẫn mê hoặc điên đảo. Cái trí huệ này sao đã mất đi rồi? Làm sao phục hồi nó trở lại vậy? Đó chính là tu. Vậy cho chúng ta phương pháp trong Kinh Kim Cang nói là nguyên lý, nguyên tắc. Phương pháp mỗi người mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác. Cho nên phương pháp nhiều rồi. Chúng ta thường hay nghe thấy 84,000 pháp môn. Pháp chính là phương pháp, môn là con đường. Có nhiều như vậy. Lại nghe nói pháp môn vô lượng, thế thì càng nhiều hơn nữa rồi. Có phải thật là vô lượng hay không? Là thật. Thật sự là vô lượng. Vô lượng pháp môn có một cái nguyên tắc bất biến. Vô lượng pháp môn có thể đem nó quy nạp về cái nguyên tắc này. Cái nguyên tắc này chính là giác chánh tịnh. Vô lượng vô biên pháp môn, quý vị cuối cùng nói đến tu hành là không ngoài ba cái nguyên tắc này. Ba cái nguyên tắc này nó thật ra một tức là ba, ba tức là một. Giống như chúng ta đến cái giảng đường này, nơi cư trú của các vị khác nhau, từ bốn phương tám hướng đến nơi đây, cuối cùng bạn bước vào giảng đường. Giảng đường chỉ có ba cửa, cuối cùng là từ ba cái cửa này, bạn bước vào từ cái cửa nào? Giác chánh tịnh. Ba cái cửa, ba cái cửa này, bước vào cửa nào bất kỳ cũng được, công đức đều như nhau. Giả lại, một tức là ba, ba tức là một. Chưa bước vào là ba cửa khác nhau, sau khi bước vào rồi thì ba cửa hóa ra là như nhau. Nói chung là tánh tông, thiền tông, cửa họ đi là cửa giác. Đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh, họ đi cái cửa này. Cái cửa này, cổ nhân thường nói, người căn tánh thượng thượng, họ mới có cái năng lực này. Là giống như những gì trong Kinh Kim Cang nói. Nói với bạn bốn tướng là sai lầm, bốn kiến cũng là sai lầm, đều là pháp do duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Người loại căn tánh này nghe thấy lời nói này thì vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức liền đoạn ngay, họ liền thành công. là giống như lời trong Kinh Viên Giác nói, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Họ bước vào từ cái cửa này. Cái cửa này nhanh. Nếu như không phải người căn tánh thường thượng, cái pháp này bạn nói với họ cũng vô dụng. Giống như chúng ta người loại căn tánh này là vô dụng. Kinh Kim Cang tuy nói tỉ mỉ như vậy, giảng nhiều ngày như vậy, một người khai ngộ cũng không có, một người kiến tánh cũng không. Vậy là chứng tỏ chúng ta không phải loại căn tánh này. Không phải loại căn tánh này nghe qua Kinh Kim Cang cũng có lợi ích. Thử nghe người thượng căn, lợi căn họ tu như thế nào. Họ có thể dựa theo cái phương pháp này tu đến minh tâm kiến tánh. Chúng ta không có cách gì dựa theo cái phương pháp này để tu. Nghe qua hiểu được rồi, có lợi ích. Đối với pháp thế xuất thế gian, tình chấp cũng nhạt đi mấy phần, sẽ không còn chấp trước kiên cố như vậy. Cuối cùng sẽ giảm được mấy phần. Giảm được mấy phần là giúp ích rất lớn đối với niệm Phật. Đây cũng là mục đích mà chúng ta giảng Kinh Kim Cang lần này, giúp chúng ta nhìn thấu, giúp chúng ta buông xả. Chúng ta chưa có thể nhìn thấu triệt để, chưa có buông xả rốt ráo. Chỉ cần thấy rõ vài phần, buông xả vài phần là có giúp ích đối với niệm Phật giảng sanh. Đây là nói cửa giác. Tiếp theo chúng ta nói cửa chánh. Chánh là thấy biết như thật. Thấy biết như thật chính là Phật tri, Phật kiến. Tri kiến của Phật ở đâu vậy? Toàn bộ tất cả những gì mà trong kinh nói đều là Phật tri kiến. Cách nhìn của Phật đối với vũ trụ nhân sanh. Phật gì chúng ta thuyết pháp, Phật tri, Phật kiến. Ở trong kinh điển, chúng ta dựa vào lý luận phương pháp của kinh điển mà tu hành. Có thứ lớp, có cạn sâu, dần dần mà học tập. Đây chính là cái gọi là giáo hạ. Ngoài thiền tông ra, giống như tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai là căn cứ Kinh Pháp Hoa. Tông Hiền Thủ là căn cứ Kinh Hoa Nghiêm. Tông Tam Luận là căn cứ Trung Luận. Thập Nhị Môn Luận vì sao cộng thêm Đại Trí Độ Luận. Kinh luận của tông Pháp Tướng tương đối nhiều, có 6 kinh, 11 luận. Những tông phái này đều là căn cứ kinh điển của Phật, đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của mình điều chỉnh trở lại. Kinh điển là tiêu chuẩn. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, lấy kinh ra để so sánh đối chiếu. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta không giống như Phật, thì phải đem cách nghĩ, cách nhìn của mình xả bỏ hết. Học cách nghĩ, cách nhìn của Phật, dùng loại phương pháp này, giáo hạ dùng cái phương pháp này. Phương pháp như vậy, người căn tánh trung hạ đều được. Nhưng mà thời gian rất dài. Giống như đi học vậy, có tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu, tương tự mà tiến, từng bước tiến lên, có thể được hữu ích, có thể được lợi ích. Đây là đi cửa chánh. Nhưng mà phải thật sự làm, thật sự tin Phật, đem cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của mình xả bỏ sạch, học tập theo Phật. Cánh cửa thứ ba là cửa tịnh. Tịnh Độ Tông chúng ta là đi cửa này. Ngoài Tịnh Độ Tông ra, Mật Tông cũng đi cửa này. Mật cũng là tu tâm thanh tịnh. Tại vì sao chúng ta ngày nay đem mật xả bỏ vậy, chỉ để sướng tịnh độ vậy? Ở trong đây có đạo lý. Tịnh mà Tịnh Độ Tông nói là tịnh lìa khỏi ô nhiễm, dễ dàng đạt được. Toàn bộ tất cả ô nhiễm chúng ta không tiếp xúc, ta xa lìa nó, ta đạt được thanh tịnh rồi. Cái này dễ dàng. Mật Tông cái tịnh đó là cao cấp, không lìa khỏi ô nhiễm, họ cũng thanh tịnh. Cái việc này khó. Chúng ta đem danh vọng lợi dưỡng xả bỏ, không tham. Họ vàng bạc châu báu một núi, hằng ngày ở nơi đó chơi, người đó không tham, đó không phải là người thông thường, có thể làm được. Cho nên mật là phương pháp tu học cao cấp nhất. Nếu như bạn không có cái công phu này, bạn muốn học nó, không có người nào không đọa địa ngục. Bạn tạo tội nghiệp, thế thì rất nguy. Người bình thường không biết, đưa nhau đi học mật. Vì sao vậy? Mật vừa không cần ăn chay, gà, vịt, cá, thịt vẫn ăn bình thường, cũng không cần đoạn dâm dục. Đúng là hợp khẩu vị người hiện đại. Mọi người đưa nhau đi học. Các vị nên biết, họ ở trong đây được tâm thanh tịnh. Họ ăn thịt nhất định là không có phân biệt, không chấp trước, không có khởi tâm động niệm. Họ người đó ăn được, bạn đưa cho họ một tô phân, họ vẫn ăn như thường. Vì sao vậy? Họ cũng không khởi tâm động niệm, họ cũng không có phân biệt chấp trước, họ thực sự thanh tịnh. Bạn đưa một tô phân đầy, họ không ăn, thịt đưa họ, họ ăn, nhất định là đọa địa ngục. Đó là giả, không phải là thật. Cái này phải biết. Tịnh của Tịnh Độ Tông chúng ta có lựa chọn, không giống là như họ. Họ cái đó không có, họ là cao cấp, chúng ta không sánh bằng họ. Họ là thật thanh tịnh. Hiện nay Mật Tông truyền rất rộng, người học rất nhiều. Tôi chưa có học qua. Thầy của tôi là Đại sư Mật Tông. Thầy dạy tôi 3 năm. Cơ sở Phật học của tôi là do đích thân thầy một tay đặt nền móng cho tôi. Nhưng mà thầy không có truyền pháp mật cho tôi. Tôi biết rất nhiều về nội dung ở trong Mật Tông. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông là người học mật. Bản thân ông chính là Kim Cang Thượng Sư. Chúng tôi đã từng gặp mặt nhau mấy lần, cũng đã từng bàn luận sâu về vấn đề này. Ông thẳng thắn nói với tôi, vào thời này trở đi đã không còn căn khí Mật Tông nữa rồi. Tôi nghe lời nói này xong, tôi cảm thấy người này là một vị thiện tri thức, không lừa dối người, rất hiếm có. Ông nói với tôi, ở Trung Quốc đại lục 40 năm nay, người tu mật thành tựu chỉ có 6 người. Chân thật tu thành công, 6 người nào vậy? Ông không nói cho tôi biết. Tôi tin lời ông nói là không sai. Vì thế, ông gặp được những đồng tu học mật này, đều dạy họ gia trì 3 bộ kinh. Bạn xem Tư Lương Tịnh Độ của ông. Tư Lương Tịnh Độ là cuốn sổ tay rất nhỏ, bởi vì quá mỏng, tôi liền đem cốc hướng tập, hai tập sách của ông in chung lại với nhau. Phía sau là cốc hướng tập. Cốc hướng tập chính là thư từ hướng dẫn của lão cư sĩ giao tiếp với những đồng tu học mật này. Những gì mà ở trong đây ông nói đều là khuyên người. Học mật nhất định phải gia trì kinh Vô Lượng Thọ, phải đọc tụng kinh Di Đà Yếu Giải, phải đọc tụng phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Ông dạy họ đọc 3 bộ kinh điển này. Đây cũng là lão sư hết lòng hết dạ. Biết bạn học mật không thành công, niệm kinh này mà cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thường nói tịnh mật song tu. Các vị nên biết tịnh mật song tu là nhìn thấy học mật không thể thành tựu, muốn nhờ tịnh tông kéo bạn một tay là cái ý nghĩa này. Các bạn không được nghe sai, được rồi tôi cũng sẽ tịnh mật song tu, thế là bạn đã sai lầm rồi. Chuyên nhất bạn mới có phần nắm chắc. Bạn đi hai cửa thì tinh thần thời gian của bạn đều phân tán hết rồi. Có thể giảng sanh hay không đều thành vấn đề rồi. Mật là đáng tin, nhưng không thể thành tựu là không chắc. Cho nên thiền tri thức chân thật, họ biết quan sát. Bạn không phải cái căn khí này sẽ không truyền cho bạn. Cái này phải biết. Cho nên chúng ta tán thán nó, không học nó. Giống như thiền tông vậy, tôi tán thán thiền tông, tôi không học thiền tông. Tại vì sao không học thiền tông vậy? Tôi tự mình biết tôi không phải căn tánh đó. Thiền tông đừng nói là rất cao, thiền ở mức thấp nhất, không thể ra khỏi tam giới. Sơ thiền thiên, tứ thiền bát định, đây là sơ thiền. Công phu như thế nào vậy? Cái gì biết đến trời sắc giới, dục giới là bỏ hết rồi. Cái gì là dục vậy? Tài sắc danh thực thùy, năm loại này bày ngay trước mặt bạn, bạn có còn động tâm hay không? Không phải tôi xuất gia rồi tôi đã lìa khỏi rồi, thế không được. Trên ý nghĩ vẫn còn, thì bạn vẫn là ở dục giới, chưa có tư cách đến trời sắc giới. Vậy mới biết thiền khó. Thiền phải đem dục bỏ sạch. Đây vẫn là công phu cấp thấp nhất, tối thiểu nhất. Đi lên trên nữa, càng lên cao công phu càng cao. Tôi suy nghĩ thấy không thể làm được. Kinh Kim Cang là kinh của Thiền Tông, tôi giảng cũng không kém hơn một người học thiền nào. Ngữ lục của Tổ sư Thiền Tông tôi giảng qua rất nhiều lần rồi, Đàn Kinh cũng giảng qua rất nhiều lần. Khẩu đầu thiền tôi so với họ cũng được. Bạn muốn hỏi bản thân tôi thế nào, tôi làm không được. Tôi có thể giảng rất rõ ràng, tôi làm không được. Tài sắc danh thực thùy bày ngay trước mắt, tuy tôi không cần nữa, vẫn còn động ý nghĩ, vẫn còn động tâm. không được lừa dối chính mình. Lừa dối người khác thì có tội, lừa dối chính mình là trên tội, lại chồng thêm tội. Thế làm sao có thể thành tựu được chứ? Cho nên suy nghĩ thấy thiền và mật ngưỡng cửa quá cao, chúng ta quả thật không có cách nào. Thôi thì hãy quay lại thật thà mà niệm Phật. Suy nghĩ thấy cái pháp môn này có phần nắm chắc được, chúng ta ở trong đời này thật sự có thể thành tựu. Vậy là đi cửa tịnh. Đây là nói tu hành. Chúng tôi nêu ba cái cương lĩnh này là đủ rồi. Ở trong mỗi pháp môn, mỗi tông phái, những thường thức đó nên biết. Bạn biết rồi, bạn sẽ không bị họ mê hoặc, sẽ không bị họ làm dao động. Điều này rất quan trọng. Tự mình chọn một môn nhất định rồi thì thâm nhập một môn, vì mới có thể thành tựu. Nếu như không hiểu rõ tình hình, người thế tục thường nói làm nghề nào oán nghề đó. Nhìn thấy người khác dường như đều cao hơn mình, đây là quan niệm của thế tục. Có hay không vậy? Thực sự có. Bản thân chúng tôi cũng có. Nếu như có loại quan niệm này thì việc tu học trong đời này của bạn không có hy vọng rồi. Vì sao vậy? Không có niềm tin. Tâm của bạn hoang mang, luôn luôn dao động, luôn luôn ở trong mỗi pháp môn đi thăm dò thử xem bạn đời này được bao nhiêu thời gian chứ. Cái đó uổng công rồi, lãng phí hết rồi, vô cùng đáng tiếc. Cho nên điều quan trọng là chọn một môn nhất định, sau đó là thâm nhập một môn. Thả nhất cú pháp trung, thuyết tánh tất kim hữu tu, thuyết tu tức nhiếp hữu tánh. Đây là Phật thuyết pháp. Cho dù ở trong kinh Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Ở trong tất cả kinh nói tánh nhất định có phương pháp tu hành. Nếu như không có phương pháp tu hành thì kinh Phật nói là không viên mãn. Nhất định có phương pháp tu hành. Nói phương pháp tu hành nhất định nói đến lý luận, có căn cứ lý luận. Căn cứ lý luận chính là tự tánh. Tự tánh là căn cứ lý luận. Kinh rõ ràng nhất là kinh Di Đà. Cái gì đều đọc qua, những gì mà bên trong nói đều là sự, đều là tu. Kinh Di Đà ở trong từng câu từng chữ đều có tánh, đều có lý. Chúng ta không có nhìn thấy, đó là do chúng ta nhìn quá cạn rồi, chưa có nhìn đến độ sâu của nó. Bạn thử xem sớ sao của Đại sư Liên Trì, bạn liền biết ngay. Đại sư Liên Trì đem cái sự việc này vì chúng ta nói ra rất rõ ràng, rất minh bạch. Mỗi một đoạn nhỏ nói đến cuối cùng, đến đoạn cuối cùng xứng tánh. Xứng tánh là gì vậy? Nói tánh. Khi kinh Di Đà nói sự là nó có lý, nói tu là nó có tánh. Cũng vậy, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh cũng là như vậy. Bạn xem từ đầu thử xem, giống như xem truyện, xem tiểu thuyết vậy. Toàn đều là nói sự, bên trong có đạo lý rất sâu. Chúng ta đọc kinh cần thể hội cho được. Nghiên giáo, nghiên giáo chính là giảng kinh, cần đem nó giảng cho thấu triệt. Phàm là những kinh mà Phật nói sự này, bạn phải đem lý luận ra nói thấu triệt, thì mọi người đối với cái sự này liền tin ngay, là hết hoài nghi ngay. Kinh nói đến lý luận là giống như Kinh Kim Cang nói lý luận, lý giảng minh bạch rồi, phải tu như thế nào vậy? Nếu bạn không đem phương pháp tu hành nói ra rõ ràng, cái đạo lý này tôi không biết dùng, tôi dùng không được. Nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang có thể dùng vào trong đời sống thường ngày, thế liền gọi bạn là Bồ Tát, không phải phàm phu. Có cần học để biết dùng hay không vậy? Cần. Học được bao nhiêu không hạn chế, học được sâu cạn cũng không hạn chế. Đương nhiên bạn càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt. Không có cái năng lực này, càng một chút cũng được, ít một chút cũng được, đều có thể được lợi ích. Tôi ở trong các buổi giảng đã từng báo cáo qua với các vị, nếu chúng ta muốn đem nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, có một cái tấm gương tốt có thể gợi ý rất lớn cho chúng ta, đó chính là Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm, chính là Phẩm Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng mà chúng ta ngày nay nói Phẩm Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong khái niệm của các bạn chỉ là một bản rất mỏng, Thập Đại Nguyện Vương Dẫn Về Cực Lạc, không phải vậy. Phẩm Hạnh Nguyện mà tôi nói với các bạn không phải cái phần này. Đây là kết luận cuối cùng của Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Toàn kinh của nó có 40 quyển. Hiện nay cái bản lưu thông này là quyển thứ 40 ở trong 40 quyển. Một quyển phía trước còn có 39 quyển. 39 quyển chính là 53 tham nổi tiếng. 53 tham là có 53 vị pháp thân đại sĩ, chính là trong Kinh Kim Cang gọi là chư Phật Như Lai. Họ làm cho chúng ta xem, họ biểu diễn. 53 con người này bao gồm già trẻ nam nữ, các ngành các nghề. Người ta là làm thế nào đem đạo lý, phương pháp của Kinh Kim Cang ứng dụng vào trong đời sống của họ, ứng dụng vào trong công việc của họ, bất kể làm ngành nghề nào cũng có thể dùng được. Bạn biết dùng rồi, bạn là Bồ Tát. Bồ Tát không nhất định phải xuất gia. 53 vị pháp thân đại sĩ là đại Bồ Tát, thì hiện tướng xuất gia chỉ có 5 vị. Những vị còn lại thấy đều là pháp thân đại sĩ tại gia. Cho nên Tứ Thập Hoa Nghiêm nó thật ra cần phải nên đề xướng. Không đề xướng, không đề xướng, chúng ta không có hình mẫu. Tứ Thập Hoa Nghiêm 53 tham này là hình mẫu của học Phật. Người ta biểu diễn cho chúng ta xem, Cái bản kinh này chú giải, Kinh Hoa Nghiêm chú giải là rất ít. Từ xưa đến nay chú giải hoàn chỉnh chỉ có hai loại, đều là của đời Đường. Sớ sao của Đại sư Thanh Lương, Hợp luận của cư sĩ Lý Thông Huyền. Hiện nay lưu thông là hai loại này. Đại sư Đạo Bái Triều Thanh là trụ trì chùa cổ Sơn Dũng Tuyền Phúc Châu. Ngày đêm sớ và luận hợp chung lại, đã biên tập lại thành một bản, tên là Hoa Nghiêm Sớ Luận Soạn Yếu. Bản sách này chúng ta đã in lại ba lần. Gần đây nhất đại khái có 1.000 bộ gửi tặng đến nơi đây. Và Tứ Thập Hoa Nghiêm Sớ tương lai cũng sẽ có sách gửi tặng đến bên này. Chỉ ít có 1.000 bộ sẽ gửi tặng qua bên đây. Cho dù không có người giảng cũng cần phải nên đọc qua. Đọc không hiểu cũng không sao, đọc nhiều. Cổ nhân nói là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Cần có tâm nhẫn nại mà đọc tụng sẽ có giúp ích rất lớn đối với việc tu học của chúng ta. Nói tu học có giúp ích là có giúp ích đối với đời sống của chúng ta, có giúp ích đối với công việc của chúng ta. Đây là lợi ích trước mắt. Có ích đối với chúng ta dứt sanh tử ra khỏi tam giới là lợi ích tương lai, lợi ích vĩnh hằng. Ở chỗ này đem nghĩa kinh quan trọng nói ra là vậy. Chúng ta đọc kinh, nghe giảng phải nên thể hội như thế nào? Cho nên dưới đây nói, nhược bất tri như thị lãnh hội, kỳ ư Phật Pháp chung tại môn ngoại. Đây là sự thật. Bao nhiêu người học Phật đã học cả đời cũng ở ngoài cửa, không vào được. Học Phật học cả đời, hỏi họ Phật là gì, họ không biết, không thể trả lời được. Hỏi học tu cái gì, học cũng không biết. Tu mù luyện quán, cho nên cả đời lãng phí thời gian rồi, lãng phí tinh lực mà không có thành tựu gì. Đây là việc vô cùng đáng tiếc. Lý tánh đương ư sai biệt, trung kiến bình đẳng. Bạn làm sao kiến tánh? Bạn làm sao có thể thể hội được nghĩa lý sâu xa? Chỗ này nói cho chúng ta biết nguyên tắc hay, nói hay vô cùng, đơn giản vắn tắt. Bình đẳng là tánh, sai biệt là tướng. Từ trong tướng sai biệt, nếu như bạn nhìn thấy bình đẳng rồi, bạn liền kiến tánh ngay. Tướng Tông nói với chúng ta, chuyển tám thức thành bốn trí, chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Mạt na là gì vậy? Chấp trước. Thức thứ sáu là phân biệt, không phân biệt nữa, đó chính là diệu quan sát trí. Không chấp trước là bình đẳng tánh trí. Nếu chúng ta muốn minh tâm kiến tánh, thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, học không phân biệt, là chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Không chấp trước là chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Người này ở trong tướng liền thấy tánh ngay. Thiền tông là không nói ra. Vậy bạn ngộ. Nếu bạn không ngộ thì cái thiền bản đó liền đánh xuống. Đương nhiên vị sư phụ đó nếu dùng gậy hét đánh bạn cũng là nhìn thấu, một gậy này đánh xuống sẽ khiến bạn khai ngộ, bạn liền giác ngộ rồi. Giống như chúng ta loại người này vào trong thiền đường, vị sư phụ đó có đánh hay không vậy? Không đánh. Tại vì sao vậy? Đánh chết cũng không khai ngộ. Thế là có tội lỗi rồi. Họ đánh xong bạn thật sự khai ngộ, thế thì phải đánh. Tông môn dùng gậy hét, giáo hạ diễn giảng. Tông môn dạy bạn ngộ, không giảng cho bạn. Sau khi bạn ngộ rồi, làm chứng minh cho bạn, chứng minh bạn không sai, kiến giải của bạn không sai. Cho nên phương pháp, cách thức không như nhau. Có một số người rất mê hoặc. Tôi ở Đài Loan đã nhìn thấy sư phụ cầm thiền bản đánh mấy cái là đem cái nghiệp chướng đầy mình này đánh chết rồi. Tôi nghe xong rất hoài nghi. Cái thiền bản đó vì đánh nghiệp chướng liền tiêu mất. Vẫn có không ít người đem phong bì cúng dường xin sư phụ đánh. Sư phụ đương nhiên là quan nghĩ, càng đánh phong bì càng nhiều mà. Cái nghiệp chướng đó có tiêu mất hay không vậy? Tôi thấy chưa chắc. Tiêu nghiệp chướng là người học Phật chúng ta từng giây từng phút để ở trong tâm, luôn luôn nghĩ đủ mọi cách để tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà các vị phải biết cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tôi rất nặng. Hỏi bạn nghiệp chướng là gì? Không biết. Nghiệp chướng ở đâu vậy? Tôi ở trong các buổi giảng đã nói rất nhiều. Nghiệp chướng chính là phiền não, chính là vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là nghiệp chướng. Sư phụ đánh bạn mấy trận, có phải vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều không còn hay không? Nếu như đều mất rồi, thế thì có hiệu quả, vì đến nghiệp chướng thực sự là tiêu mất. Nếu như sau khi đánh rồi vẫn khởi vọng tưởng, vẫn phân biệt chấp trước, thế thì vô dụng rồi. Càng đánh nghiệp chướng càng dày. Nghiệp chướng không phải chuyện dễ như vậy được, có thể đánh mà hết. Tông môn dùng cái phương pháp này, họ phải quan sát căn cơ, xem công phu của bản thân bạn là sắp chín mùi hay chưa chín mùi, là khác ở điểm đó. Dùng loại cách thức đặc thù này, sau khi cái gậy hét này tung ra khiến bạn bỗng nhiên bừng tỉnh, cái này thì được, không phải đánh người tùy tiện. Cho nên cách thức của tông môn khác nhau, cũng không có phương pháp nhất định, hoàn toàn là quan sát căn cơ, tùy cơ mà dạy. Vì thế cái cách thức đó không nên học. Chúng ta không có cái khả năng đó, đối tượng cũng không phải cái hạng người đó. Chỉ học cái hình ảnh đó, thế thì nguy to, thế là tạo tội nghiệp rồi. Lý và sự đều phải làm rõ ràng. Chúng ta vẫn là dụng công phu ở giáo hạ. Phương pháp của Tịnh tông chính là dùng một câu Phật hiệu: thật thà mà niệm. Niệm đến sạch hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nổi lên, không sợ, là bình thường. Bạn là phàm phu mà. Nếu bạn không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn là Phật Bồ Tát rồi, không phải là người phàm nữa. Người phàm đương nhiên sẽ khởi vọng tưởng, đương nhiên có phân biệt chấp trước, cho nên nó khởi lên đừng sợ. Đây là cổ đức dạy chúng ta: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nếu như giác ngộ chậm rồi thì cái vọng tưởng này của bạn sẽ tiếp tục khởi không dứt. Cái phiền phức đã lớn rồi, thế là tạo nghiệp rồi. Vọng tưởng vừa khởi lên, bạn lập tức giác ngộ rồi. Ta hiện nay là khởi vọng tưởng, bạn nhận ra rồi. Nhận ra được thì dùng phương pháp gì để đối phó nó vậy? A-di-đà Phật. Trong tâm Phật hiệu lập tức đề khởi ngay, đem cái vọng tưởng chấp trước đó đuổi nó đi. Hay nói cách khác, dùng cái ý niệm A-di-đà Phật này thay thế cho toàn bộ tất cả ý niệm. Dùng Phật hiệu thay thế cho tất cả. Cái Phật hiệu này có phải vọng tưởng hay không? Phật hiệu không phải. Tất cả đều là vọng tưởng. Chỉ có nhớ Phật, nghĩ Phật là không phải vọng tưởng. Vì sao vậy? Danh hiệu của A-di-đà Phật là đức hiệu của chân như bổn tánh chúng ta. Niệm câu Phật hiệu này là niệm chân như bổn tánh. Đây là lý. Mọi người đều biết niệm mà không rõ cái lý này, cho nên tuy niệm mà không tương ưng với lý.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.